Cái Phật nói cái xác suất mà để chúng ta làm người hay cũng nhỏ như vậy đó. Nên ta được làm người là hạnh phúc. Mà đã được làm người rồi, được gặp Phật Pháp, được nghe Phật Pháp. À, dù rằng với chúng ta thì các Phật rất là xa, 2.500 năm rồi, hơn 2.500 năm rồi. À, thời ngày Huyền Trang mà sang Ấn Độ, thế kỷ thứ 7 đó, và ngài còn khóc đó. Ngài nói rằng là Phật tại thế thờ ngã tầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp dướng, bất kiến như lai kim sắc thân. Nên là khi Phật còn ở đời thì con tầm luân ở cái nơi đâu đó, ở tầm luân nơi đâu đó. À, nay con được cái làm thân người thì Phật đã diệt độ rồi, Phật viên tịch rồi, con rất là buồn cho cái thân con nhiều nghiệp chướng, cho nên con không thấy được cái sắc thân của Như Lai. Đó là cái lời than của ngài Huyền Trang là như vậy. Thì chúng ta ở đây thực sự là đến thế kỷ thứ 21 rồi, nên là nếu mà chúng ta còn cái sự than thở của chúng ta thì gấp đôi gấp ba lần than của ngài Huyền Trang. Nhưng mà may mắn thì chúng ta cũng còn gặp được Phật Pháp, cũng còn gặp được Phật Pháp, mặc dù chúng ta không có đích thân được nghe giáo lý từ kim khẩu Đức Như Lai, nhưng mà cũng được đọc những cái lời kinh hàng ngày của chính Đức Như Lai kia mà do ngài A Nan trùng tuyên lại, rồi chúng ta được nghe chư tôn đức giảng giải lại những lời dạy đó, rồi chúng ta bản thân mình cũng có khi chúng ta cũng làm cái công việc chiến dương là truyền đạo như lời dạy của Như Lai lại cho người khác, dù rằng là chỉ khi một lời khuyên người đang niệm Phật, hay chỉ là một lời khuyên rằng là ô thế giới này là vô thường mà, hay là những lời khuyên mà tâm vô thường mà, những lời khuyên chúng ta thì cũng có thể đem lại an lạc, đem lại chút ấm lòng cho những người khác. Đó là cái sự may mắn. Chúng tôi thì được hàng năm chúng tôi đi Phật sự như vậy, thường tòa dạy chúng tôi trình bày một bản kinh Đại Thừa, và năm nay thường tòa dạy chúng tôi là trình bày bản kinh Kim Cang. Như quý vị biết, hôm qua chúng tôi đã thưa kinh Kim Cang là một trong những bản kinh Đại Thừa, bản kinh dành cho các vị Bồ Tát, hay nói đúng hơn là bản kinh dành cho những ai mà có cái tâm lớn, phát cái nguyện lớn vào cuộc đời này, hay là nó rõ hơn là bản kinh mà dành cho các vị đệ tử của Đức Phật, mà những vị đệ tử đó có một cái hoài bão, có mang một lý tưởng giống như lý tưởng của Phật vậy, đó là lý tưởng quyết định là đi trên con đường của Như Lai để thành tựu quá vị mà Như Lai đã thành tựu, và lý tưởng rằng là dấn thân vào cuộc đời này phụng sự chúng sanh để mà cúng dường chư Phật, coi xem cái việc mà gì nè, lợi ích cho chúng sanh chính là cũng là lợi ích của mình, xem cái sự giác ngộ của chúng sinh cũng như là sự giác ngộ của mình, như là hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng bên đây vậy. Bồ Tát Địa Tạng là hình ảnh tiêu biểu cho những vị đệ tử của Phật có tâm lớn, phát nguyện dấn thân vào đời mà dấn thân vào nơi đau khổ nhất, đó là cảnh giới địa ngục. Ngài Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện rằng là cho đến khi nào mà chúng sanh ở trong địa ngục còn, thì cho đến khi đó con còn là Bồ Tát chưa thành Phật. Nên ngài nói một câu một chữ Hán rất là dễ nhớ, đó là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, tức là khi nào địa ngục vì không là thề bất thành Phật. Nên là cái câu là, thứ nhất là địa ngục vì không thề bất thành Phật, là cho đến khi nào mà trong địa ngục chưa hết chúng sanh thì cho đến đó khi đó con vẫn chưa thành Phật. Và câu thứ hai là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, cho đến khi nào mà độ tận chúng sanh, độ hết chúng sanh rồi thì khi đó con mới chứng qua vị Bồ Đề. Người chúng ta thì sao? Chúng ta thì nghe đến địa ngục thì sợ, hay mà nghe nói là xuống địa ngục và sợ rồi không dám xuống, nhưng mà ngài Bồ Tát Địa Tạng thì ngài nguyện định ở với cảnh giới địa ngục. Nên có câu chuyện thế này, có một người đệ tử hỏi sư phụ: thưa sư phụ, con thấy sư phụ tu như vậy, hành trì như vậy, hành thiền như vậy, tụng kinh như vậy, trì giới như vậy, con biết rồi sư phụ có xuống địa ngục không? Thì ông thầy sư phụ nói: sao không có? Đệ tử nói: sao vậy thầy tu như vậy mà sao lại xuống địa ngục? Thì anh sư phụ nói thầy không xuống địa ngục thì ai cứu con? Thầy không xuống địa ngục thì ai cứu con? À, cho nên là các vị có tâm lớn, các vị có hạnh nguyện lớn, các vị có hồi bảo lớn, phát nguyện chấn thân vào đời được hình ảnh tiêu biểu như hình ảnh ngài Địa Tạng, luôn luôn lúc nào cũng gần gũi chúng sanh trong cái cảnh giới khổ đau nhất để mà cứu độ chúng sanh. Và tiêu biểu thứ hai là vị Địa Tạng và Bồ Tát bên này, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị có biết không? Hôm nay là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm thì có ba, tất cả là ba ngày vía, đó là ngày 16 tháng 2, ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9. Ba ngày vía đó được xem như là ba ngày lễ kỷ niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh, Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo và Bồ Tát Quán Âm viên tịch chứng niết bàn. Đó là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Là Bồ Tát Quán Thế Âm là tiêu biểu cho cái người, cho một cái hành giả dấn thân vào đời bằng cái lòng thương lớn, bằng cái nhìn mà đầy lòng từ bi, từ nhãn thị chúng sanh. Trong kinh Phổ Môn người ta đọc đó, từ nhãn thị chúng sanh, tức là ngài luôn luôn có đem con mắt từ bi để mà nhìn cuộc đời, nhìn chúng sanh, và nơi nào có tiếng kêu thương thì nơi đó có ngài ứng hiện để cứu độ tức thì. Ngài hiện thân người nữ bởi vì lòng thương của ngài cũng giống như là lòng thương của ngài thương chúng sanh, cũng giống như là tình thương của người mẹ thương con vậy. Mẹ đối với con lúc nào cũng trang trải hết cái lòng thương của mình, để mà khi con khóc là có mẹ tức thì, khi con khóc là cái lòng của mẹ đau, cái lòng của mẹ đau. Cho nên mỗi khi mà con gặp hoạn nạn hay là con đau khổ thì cái người con có tiếng kêu đầu tiên là mẹ ơi con khổ quá, mẹ ơi con thế này thế kia. Thì chúng ta đối với Bồ Tát Quan Âm cũng giống như con của ngài vậy. Bình thường thì không bao giờ mình kêu mẹ, thậm chí ngày vía của mẹ mình, ngày giỗ của mẹ mình cũng quên luôn. Nhưng mà đến khi mà mình gặp hoạn nạn, lúc mà đi trên biển, lúc đi trên máy bay, lúc đi trong rừng, lúc đi đường gặp nguy hiểm, thì mình tất tóc niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà không phải niệm một mà niệm hai, niệm ba, mình niệm suốt nữa. Chúng tôi có nghe như thầy Phi Lâm kể lại trong một cái chuyến một hôm ở tại một đạo tràng ở San Jose ở đâu đó, ngày thầy kể lại rằng là thầy có cái sự kết duyên Bồ Tát Quán Thế Âm từ lúc thầy còn cư sĩ, là bởi vì khi thầy đi vượt biên, ba thầy là không, dù không phải là một người Phật tử tùng thành, nhưng ông chỉ là người tin Phật thôi. Lúc đưa thầy xuống thiền thì ba dạy nó, con nhớ con lúc nào cũng niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát của con. Thì thầy cứ ngồi thì niệm suốt này. Thì thầy kể rằng là đi ra biển chỉ mới có ba ngày thôi, con tàu của thầy bị bể cái bánh quay đó, bị bể một cái không có không hoạt động được, nên con tàu nó cứ lên trên biển. Thầy nghĩ rằng là Bồ Tát Quan Âm ơi, để con chết ở đây sao? Rồi thế là thầy cũng niệm tiếp niệm mãi, cuối cùng người cái người trong đoàn họ sửa được cái con tàu sau ba ngày, rồi lên trên biển, con tàu tiếp tục chạy mình đến bờ Philippines. Đó là hình ảnh, đó là bằng chứng rất là sống, bằng chứng rất là rõ đối với chúng ta vậy. Khi nào mà chúng ta vui vẻ, chúng ta an lạc thì chúng ta quên Bồ Tát, và khi mà chúng ta đau bệnh hay là khổ sở thì gọi Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm vào trong cuộc đời cứu độ chúng sanh, cũng giống như là các vị bác sĩ vậy. Như bác sĩ ở đây lúc nào độ chúng gần gũi với bệnh nhân, với thương lòng thương của bác sĩ vô lương y như từ mẫu, là lòng thương của bác sĩ đối với bệnh nhân cũng như là lòng tình thương của người mẹ hiền đối với con vậy. Lúc nào cũng muốn cho cái người bệnh của mình là nó là hết bệnh, hết đau và bình phục. Chúng tôi biết rằng chúng ta biết rằng là chúng ta thì có hai cái bệnh, thì có nhiều bệnh, nhưng mà chung quy lại là chỉ bệnh về thân, bệnh về tâm và bệnh về nghiệp, đó quý vị ha. bệnh về thân như là bệnh lao, bệnh phổi, bệnh chỗ mũi, bệnh nhức đầu, bệnh thức ngàn, bệnh đau chân, đau tay, đau mắt, đau tay, đau mũi, đau họng, vân vân. Bệnh về tâm tức là tâm đầy phiền não, tham sân si, đầy giận hờn, bệnh về tâm. Còn bệnh về nghiệp, bệnh về nghiệp, quý vị biết bệnh về nghiệp là thường thì thực sự nó bệnh về nghiệp thì nói nó cách rất là lớn, nhưng mà nó bệnh về nghiệp một cách tiếng Trung nhỏ nhỏ là những bệnh mà ngày xưa ở Việt Nam mình là bệnh bị ma nhập đó cũng là dạng bệnh về nghiệp đó. Bác sĩ ở đây chúng tôi thấy là bác sĩ chữa được bệnh về thân, điều trị chính rồi á, bệnh về tâm bác sĩ mở cái đạo tràng như thế này, mở ra là để mọi người chúng ta về, khi mà chúng ta về đây được lạy Phật, được tụng kinh, được tiếp xúc với lời dạy của Đức Phật, mà lại được bác sĩ là giảng dạy nữa, thì bác sĩ cũng chữa được cái bệnh về tâm. Riêng bệnh về nghiệp, nếu về nghiệp thì chúng tôi thấy là ở Việt Nam á, thì có những ông thầy pháp, ông thầy pháp khi mà người ta bệnh bị bệnh điên đó thì đem tới chùa hay là đem tới nhà thì dùng bùa chú chữa, không biết bác sĩ có chữa được không. Ở đây chùa Hải Đức có ai đem con điên tới để chữa chưa thấy bác sĩ chữa cái bệnh đó. Nhưng ở Việt Nam thì có người đem những cái bệnh nhân đó đem tới về chùa hay là đem về đến nhà những thầy pháp để chữa, hoặc là các trường hợp mà cha mẹ hoặc trường hợp mà vợ chồng mà không có con lâu quá, có gia đình lâu mà không có con, đến khi mà có con á thì phải đem bán cho thầy và bán cho ông thầy pháp hay là người tu nào đó để con được sống. Như trường hợp ông cụ bà cụ chúng tôi á, hồi đó là không biết sao ông cụ bà cụ chúng tôi không biết như thế nào, bản thân thực sự chúng tôi cũng không biết, nhưng mà đến chừng sinh con ra, sinh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, không ai sống được hết, cứ sinh ra sống có người chết, sinh ra chuẩn chừng tháng hai tháng chết, có người chết ở trong bụng. Nên đến khi mà tôi nghe kể lại là đến khi mà ông cụ bà cụ chúng tôi á biết rằng là có mang tôi rồi á, là đem bán cái bào thai tôi á cho một người thầy pháp, và ông thầy đó ông đặt tên. Khi sanh chúng tôi ra là ba mẹ tôi phải bế chúng tôi tới thầy pháp, ông thầy cũng xỏ lỗ tai ông thầy vắt tôi cũng xỏ lỗ tai xỏ lỗ tai, ông mang cho tôi một cái còng, ông mang cho tôi một cái kiềng ở cổ, ông mang tôi một cái kiềng ở tay, mang tôi một cái kiềng ở chân, và ông vắt cũng mang cái bùa vắt cũng mang cái bùa ở đây, cái bùa to này. Khi học còn nhỏ đi học khổ lắm, đi học vô lớp học mấy đứa trai nữ bảo qua bên gái ngồi tại vì mình có sáu bao tay rồi đến linh khi chúng tôi 12 tuổi là chúng tôi đi tu vô chùa, sư phụ của chúng tôi là mẹ tôi gọi thành chú ruột, sư phụ của tôi là bổn sư chúng tôi đó, năm nay ngài 95 tuổi rồi, ngài cũng còn ở Việt Nam, ngài độ chúng tôi xuất gia. Rồi bảo là cái ông cậu chúng tôi là để từ đầu hòa thượng là cạo đầu, khi cạo đầu tôi xong rồi để thêm một cái chóp như thế này, là ông mở hết, ông mở phái, mở cầm, mở chân thôi. Khi ông nói tôi nói là thôi bây giờ con làm con Phật rồi, khỏi phải mang cái này nữa, cho chúng tôi sướng quá chừng luôn. Cái sướng thứ nhất là khỏi mang hoa tay, cái sướng thứ hai là khỏi mang cái phái bự cho đây, rồi mang cầm ở đâu được người, chúng tôi thấy thật sự rồi đó giải thoát. Những chỉ khác là trên đầu phải đến một cái chóp là mặc đồ tu mà tất cả anh chị được không? Và tôi nghe được mọi người nói rằng đó là nhờ ông thầy pháp đó mà tôi được sống. Bây giờ thì lớn lên rồi thì ông thầy, khi tôi lớn lên thì ông thầy pháp đó chết đâu mất rồi, chết ở từ đời nào chúng tôi không biết. Nghe nói ngày xưa là phải đến xin lại, tức là khi đứa con mà đến 12 tuổi á thì cha mẹ phải đến ông thầy pháp xin đứa con ở lại. Ông thầy pháp ông chỉ nuôi đứa con đó trong vòng 12 năm thôi. Chúng tôi không biết là ông ở đâu, không được gặp ông, nhưng mà tâm niệm tôi cũng cảm niệm ông cũng nghĩ rằng là ông là một trong cái duyên để cho mình được tồn tại trên cuộc đời này. Vì sự tồn tại của mình là được sinh ra thì phải nhân duyên á, nhân cái cánh nhân của mình là do cái nghiệp lực từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo rồi mình đến đây, hoặc là do nguyện lực mà mình phát nguyện đến cuộc đời này, cộng với cái duyên của cha, cái duyên chính của nhà cái nhân, dòng cái duyên chính của cha, duyên chính của mẹ, rồi cái duyên của cái ông thầy pháp đó, và cộng hết với các duyên mình được hình thành là mình. À, nên lúc nào mình cảm niệm không, mình cảm niệm, chúng tôi cũng cảm niệm cái ân của vị thầy đó, như là ơn cha, ơn mẹ và ơn tất cả để mà hình thành được cái thân. Nên là ba cái bệnh đó là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thì chúng tôi thấy là ở như ngày Minh Phát á, gì nhớ thầy Minh Phát ở chùa Ông Quang không, ngày cũng đi chữa những cái bệnh và nghiệp đó. À, khi nào mà ai mà gặp trường hợp bị mang gặp vân vân á, thầy đem tới thầy chữa. Thì có người hỏi ngài, nói ngài A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy làm sao thầy chữa được cái bệnh đó. Thầy bạch ngài Minh Phát nói vui thôi, nó có chữa gì đâu, thì mình cho họ cái chút cái phước đức công đức, họ giải cái nghiệp oan gia của họ, chứ có gì đâu mà chữa. Là nghĩa là thế này, nghĩa là cái người mà bị bệnh đó với cái người mà họ nhập vào đó, là họ có oan gia với nhau, oan gia nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đến kiếp này họ gặp nhau để mà họ đòi lại cái nợ mà kiếp trước đó nợ cái trước. Thì làm ông thầy đến để cho cái phước đức đó, bao nhiêu công đức tu tập của thầy thì hồi hướng thầy cho đó, thầy cho đó. Thì họ khi mà nhận được cái phước đức được rồi, họ vui vẻ, họ hỷ xả cái oan gia oan trái của họ. Giống như hai đứa nhỏ nó đánh nhau, nó đang đánh nhau, mình là người lớn, mình đến hoặc là mình nói mình vỗ một tay một cái, vỗ bàn cái, nói hai đứa không được đánh nhau. À, hoặc là mình vỗ phù hợp, vỗ cho nó nặng một bàn tay, mình vỗ cho nó nặng bàn tay, biểu hai đứa nó là không được đánh nhau nữa. Thì hai đứa nhỏ nó sợ cái uy của mình và nó bị mình đánh. À, cho nên nó không còn, nó quên đi cái chuyện tranh chấp của nó. Nó không còn đánh nhau nữa. Nhưng mà cái cách thứ hai là mình tới mình nói, thôi con ơi, đừng có đánh nhau, chúng con vậy chứ là cũng là anh em với nhau hết, về chùa Hải Đức này tất cả là anh em nhau hết. Mình một tay túi mình rút ra cho đứa này năm đồng, cho đứa kia năm đồng, mà thôi hai đứa này còn đi mua kem ăn đi. À, thì hai đứa nó nhận được, mỗi đứa nhận được năm đồng vui quá. Thôi thì nó quên cái chuyện mà biết lòng với chúng nó nhau, chúng nó đi kem nó quên. Đó là thì hòa thượng nói tôi chỉ làm công việc đó thôi, thì cho chúng nó thiếu phước cho nên chúng nó phải đền trả trên lại cái oan gia nhiều đời nhiều kiếp trước, nên mình cho nó một chút phước. Đó là ngày không, đó là vấn đề mà nghiệp bệnh. Thì ở đây thì bác sĩ, chúng tôi thấy rằng là bác sĩ chữa được cái thân bệnh, chữa được tâm bệnh, nhưng mà phần nghiệp bệnh thì không biết là chùa có những cái con gia đến không. Nhưng mà khi mà qua phái đoàn đến, tôi thấy cô Châu Ngọc tôi phái đoàn xin thầy lâu quá, chùa chưa cúng thi thực, xin phái đoàn cúng thi thực. Hôm qua hòa thượng cúng thi thực chẳng tế, thì chẳng tế cho những chúng sanh mà vô hình cũng là một cái hình thức, cũng là hình thức giải trừ cái nghiệp cho họ. À, thưa quý vị, chúng tôi quay qua phần cái kim cang. Là chữ kim cang đó là một ở kim cang đó, như chúng ta biết nó là một cái loại kim loại quý. À, nó cũng những vừa quý mà vừa cứng chắc nữa. À, ngày nay thì mình ở trong cái thời của chúng mình, thời chúng ta này, ai người ta dùng kim cương để mà làm đồ trang sức, người ta cũng dùng kim cương để làm cái đồ mà cái kim loại cách tính. À, khi người ta cắt kính, người ta cũng dùng một cái chi phần hạt kim cương nhỏ thế này thôi, người ta có thể cắt được thánh kính cứng rất là mềm. Những kim cương này có hai cái chức năng đó. Ngoài những chức năng khác thì chắc chắn là còn những chức năng khác nữa, nhưng mà mình biết được hai chức năng đó. Thì pháp của Đức Phật đó, hay là nói là những lời dạy của Đức Phật được cũng được ví như là kim cương vậy. Thứ nhất là pháp của Đức Phật đó, là có cái khả năng mà loại trừ, có khả năng cắt bỏ tất cả những cái phiền não tiềm thức của con người. Những ai mà học pháp, tu theo pháp và sống theo pháp, thì những người đó cắt bỏ lần, loại bỏ lần những sợi dây phiền não trói buộc con người, nghiệp lực trói buộc mình. Hồi mình chưa học pháp thì mình còn nhiều sân hận, tham lam, giận hờn, nhưng mình đã pháp lần lần từ từ mình chuyển đổi. Hay là mình lúc mình chưa tu á, Nó tu thì nó cũng khó hiểu ha. Nó tu thì nó cái từ đó hình tượng mà hình hiểu. Nên lúc mình chưa lạy Phật á, mình chưa lạy Phật thì người mình nó nắm nấy khó chịu. Nhưng mà mình lạy Phật một thời gian rồi thì người mình nó tới nó hiền hòa dễ dàng. Hả quý vị? Hay là mình chưa, lúc mình chưa niệm Phật á thì người mình nó tất là rất là dữ, nhưng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi á thì người mình trở nên định tâm hơn, hiền hòa hơn, dễ chịu hơn. Thế đó là lợi ích của Pháp Phật, lợi ích của sự tu vậy. Thứ hai là Pháp Phật cũng như là để trang sức cho cái đạo hành của mình vậy. Thì mình khi mình chưa quy y thì đi tối hôm qua chúng tôi nói đó, khi chưa mình chưa quy y thì mình mới là thiện nam tín nữ thôi, không ạ? Thiện nam tín nữ là cái người tốt và một cái người có niềm tin với Tam Bảo. Nhưng mà khi mình được quy y Tam Bảo rồi, mình trở thành con Phật và được gọi là Phật tử rồi á, thì mình được gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Cận sự nam, cận sự nữ là sự thân cận, gần gũi vào cái Tam Bảo để mà phụng sự Tam Bảo. Thì việc làm của mình từ từ nó tập công đức thôi. Và cái việc quy y Tam Bảo của mình nó trở thành cái pháp để trang nghiêm cái đạo hạnh của mình. Thứ nhất là ơn thuật về hình tướng thì trang nghiêm cái hình tướng ở bên ngoài của mình. Mình vào chùa mình mặc áo tràng trang nghiêm hơn, mình đi đứng trang nghiêm hơn, mình nói trang nghiêm hơn, và lúc nào mình cũng A Di Đà Phật. Và đặc biệt hơn là mình trang nghiêm cái nội tâm của mình, cái nội tâm của mình, dùng cái pháp Phật để làm cho cái nội tâm của mình định tĩnh, an lạc, mà an nhiên, tâm của mình rộng rãi ra và có thể bao dung được với mọi người. Nên pháp của Phật là được ví như chim can giống vậy. Cái thứ nhất là có khả năng loại bỏ, cắt trừ tất cả những sợi dây phiền não của mình. Và thứ hai là trang nghiêm cái đạo hạnh giải thoát của mình. Rồi tùy các pháp nha. Nhưng mà pháp nếu mình tu pháp thanh văn thì mình được trang nghiêm cái hạnh thanh văn. Và nếu mình tu Bồ Tát thì cái pháp trang nghiêm cho mình đạo hạnh giải thoát của Bồ Tát. Và mình tu thành Phật thì cái pháp, nhờ cái pháp chuyển hóa trang nghiêm cho mình là như là Phật vậy. Phật thì Ngài nói rất là rõ, Ngài không giống như các vị giáo chủ các tôn giáo khác. Các vị giáo chủ tôn giáo khác nói là những ai mà tin Ngài, tin họ, thực hành theo giáo lý của họ thì chắc được về nước của họ, làm con, làm dân của họ. Còn Đức Phật của mình thì khác. Đức Phật của mình nói thì tất cả chúng ta là Phật, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, bởi vì tất cả chúng sanh đều có thành Phật. Nên địa vị Phật không phải dành riêng cho ai, không dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni, không dành riêng cho Đức Phật A Di Đà, không dành riêng cho Đức Phật A Di Lặc, vân vân, mà cho tất cả chúng sanh, cho những ai đạt được quả vị giác ngộ giải thoát như Ngài. Nghĩa là Phật ấy không phải địa, nó không phải là một địa vị cho bất cứ một người nào, cho một người nào, ai tu cũng được thành tựu hết, ai mà thực hành đúng pháp của Phật thì cũng được giải thoát giác ngộ giống như Phật. Thứ hai là cái phần bát nhã. Chữ bát nhã, thưa quý vị, là chữ bát nhã đó là gốc đó từ cái chữ phạn, chữ Sanskrit đó. Chữ Sanskrit gọi là Panya, Pancha, và chữ Bali gọi là Panya. Thì người Trung Hoa, những người mà những vị thầy, những vị chuyển ngữ, những vị dịch giả đó, khi mà dịch ra tiếng Trung Hoa thì có người dịch âm, tức là đế nguyên âm đó, còn có người dịch ra nghĩa. Cũng giống như là mình cái áo mà bị mệt cũng gọi là áo sơ mi, tức là người ta dịch âm từ tiếng Pháp gọi là áo sơ mi. Hồi xưa quý bác mình nhớ mình đi xe đạp đó, có cái đi đông cái đi đông, cái bô tăng là cái gì mà gọi là bô tăng, rồi cái bao sơn, cái cúi lời sơn, cái gạt và gọi là cái gạt á. Mình còn dùng là tiếng Pháp, mình nói tiếng Pháp cho nó oi. Sau này sau 75 cái người ta gọi lại, người ta gọi cái tay cầm, người ta gọi là cái tay cầm, người ta gọi là cái bao sơn, thì đó là dịch nghĩa thôi. Thì cái chữ bát nhã đó là dịch âm từ chữ ban nha, và dịch nghĩa nó có nghĩa là trí huệ, trí huệ, vậy biết không? Thì kinh kinh Kim Cang này nó có cái tên rất là dài, đó là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. À, chữ Ba La Mật á cũng là dịch âm, chữ Ba La Mật á dịch nghĩa thì có nghĩa là đáo vĩ ngạn. À, thưa quý bác, ở Việt Nam mình có một cái chữ, có một chữ mà người ta dịch dịch âm nhưng mà nó bị mất đầu mất đuôi. Đó là cái trái mít đó. Cái trái mít đó bị, cái trái mít đó là người Ấn Độ gọi là Paramita. Cái trái mít là Paramita. Không biết sao khi nó qua Việt Nam mình nó mất cái phần đầu, nó mất phần đuôi, còn gọi là trái mít thôi. Còn trái mít thôi. Đúng nó là cái trái đó là người Trung Quốc cũng gọi là trái Ba La Mật. Dân nói chuyện Ba La Mật này là chúng tôi kể cái chuyện này ở trong trong kinh Bát Nhã mà ngày Tiếng Nghiêm dịch đó, ngày có câu chuyện kể thế này. Nó liên quan tới trái mít mà cũng nói lên cái sự nhiệm màu của cái bản của cái kinh Bát Nhã mà Hòa Thượng Tiếng Nghiêm dịch. Hòa Thượng Tiếng Nghiêm á, ngày cuộc đời của ngài, ngài phát nguyện dịch 24 quyển kinh Bát Nhã từ chữ Hán ra từ Việt đó. Thì khi mà ngài dịch á, là toàn những bản kinh đó ngài mua của Hồng Kông, của Hồng Kông đem về, thì trong đó thiếu một quyển cuối là quyển Mục Lục, mà trong cái phần quyển Mục Lục đó là có một cái bài tựa, từ một bài giới thiệu của ngài Huyền Trang, ngài viết kể lại cái công trình dịch thuật của ngài và những chuyện linh ứng, là ngài kể rằng á, khi ngài dịch á, cái bản kinh mà Bát Nhã này từ chữ Phạn ra chữ Việt đó, thì trong khi đó thì cái mít ở tại chùa cái chùa mà ngài ở ngày dịch đó tự nhiên nó ra trái, mà nó chỉ ra 6 trái thôi. 6 trái, quý vị biết là 6 trái không? 6 trái là nó tương ưng với lục Ba La Mật mà mình là 6 cái hạnh của Bồ Tát đó, đó là bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Thế ngày tự nhiên mới sực nhớ rằng mình cũng có một lần trong lúc ngày dịch như vậy. Thì một hôm ngày đang dịch kinh ở tại chùa Hải Đức Nha Trang, là cái chùa mang tên của chùa mình đây này, thì có một người, có một các em ở các em học sinh nó lên chùa nó chơi, thì mới gọi ngày nơi sư ông, tính sư ông chụp hình với chúng con tấm hình như là hòa thượng nó ở thì được. Đang lúc hòa thượng đang nghĩ chút thì hòa thượng ra đứng thì hỏi mấy cháu chụp ở đâu, chụp ở đâu, mấy cháu nói chỗ cái mic của sư ông này. Thế là sư ông đứng đó, hòa thượng đứng đó, các cháu nó đứng xung quanh chụp tấm hình. Mấy hôm sau á, nó gửi tấm hình đó lên cho sư ông, thì sư ông lấy cái tấm hình đó, hòa thượng lấy tấm hình đó, hòa thượng kẹp vào trong kinh á. Thì ông kinh á, thì khi mà hòa thượng dịch đến cái đoạn mà ngài Huyền Trang nói rằng là ngài Huyền Trang có cái mic của chùa thì nó 6 trái á, sư ông mới mở coi, mở lại tấm hình coi, sư ông thấy cái tấm hình của mình cũng đúng, điếm ở trên coi đó, điếm trên coi đó cũng có 6 trái. Cũng có 6 trái mic. Đó là cái sự vui, mà nó cũng là cái, nó nói là cái tính nhiệm màu. Trong đó ngài Huyền Tiếng Nghiêm muốn nói rằng là Âu Trang, cái chuyện mà ngày xưa ngài Huyền Trang dịch kinh Bát Nhã và bây giờ ngài dịch chuyển kinh Bát Nhã đó từ tiếng Phạn ra tiếng Việt là không có khác nhau, không có khác nhau, từ việc làm đó nó không có khác. Tức là ngày xưa ngài Huyền Trang tâm nguyện ngài vì để phổ cập cho Phật tử người Trung Hoa đọc được kinh Bát Nhã một cách dễ dàng, cho nên ngài phát nguyện dịch kinh Bát Nhã từ tiếng Phạn ra tiếng Việt, thì tiếng Phạn ra tiếng Hán, thì bây giờ ngài Tiếng Nghiêm dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Và trong đó có liên quan tới trái mít có nghĩa là Paramita, nghĩa là đá vĩ ngạn đó. Nên mình không biết tại lý do tại sao mà ở Việt Nam mình cái trái mít nó không còn là đủ, cái trái mít nó không còn là đủ tên như là bên Ấn Độ, mình chỉ còn là đoạn giữa thôi, mất bắt đầu một phần cuối. Thì đó là phần phần Bát Nhã. Nên chúng con nói là và trong tư tưởng trong kinh á, trong tư tưởng đại thừa thì trí huệ là phần Bát Nhã được xem rất là quan trọng. Một vị Bồ Tát như tối qua chúng tôi nói đó, chúng ta hành trì kinh Bát Nhã mà hàng ngày chúng ta tụng hàng ngày ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, là nội dung chính của bản kinh đó là chỉ 4 chữ thôi, tức là bản kinh đó là dạy cho những hành giả tu hành hạnh Bồ Tát, thực hành lời dạy của Đức Phật, biết đến con đường của Phật, chỉ làm sao được bốn chữ, đó là tâm vô quán ngại. Thực sự khi mình làm việc gì á, mà mình làm trong cái tinh thần tâm vô quán ngại đó, thì việc gì mình làm cũng được. Hẳn thưa quý vị, ha. Còn mà khi mà cái tâm mình còn một chút gì trở ngại á, là mình không có làm được. À, một người đây quý bác quý nách này không biết là trường hợp này quý bác có hay không, nhưng mà chúng tôi kể chuyện hồi đó cũng giáo sư vậy, chúng tôi cũng kể đó. Ông nói thưa quý thầy quý cô, tôi ngồi đây á, tôi nói chuyện với thầy quý cô, tôi dán cho quý thầy quý cô nghe đó, nhưng tôi về nhà thằng cháu của tôi, cháu nội của tôi nó nói ông ơi ông làm bò cho con cởi đi. Ông làm bò cho con cởi đi. Thế là tôi bò quỳ xuống ngay, tôi nói là cháu đem lên người ông đi. Thế là tôi bò xong ngon ngon vậy, cha cháu tôi nó vui. Dâu chúng tôi á mới nói, mới là cháu nói là sao con lại hổn thế, sao con bảo này mà ông con làm bò cho con cởi. Thì tôi nói với dâu tôi nên là để cháu nó vui. Chúng ta cũng vậy, nếu thực sự chúng ta không có lòng thương, phải không quý vị? Nếu chúng ta không có lòng thương, chúng ta không có trí tuệ, thì không thể nào chúng ta làm được tất cả các việc này, dấn thân vào cuộc đời để mà làm cái công việc độ sanh và độ chúng sanh. Nếu mà con không có lòng thương thì ông thầy này chúng tôi kể ông đi xuống địa ngục làm gì? Nên ông nói là nếu thầy không xuống địa ngục thì ai là người độ con? Hả người đó? Nếu thầy xuống địa ngục ai độ con? Nên là thầy đi xuống được địa ngục là phải có lòng thương và thầy mới có trí huệ, thầy mới đi vào làm được. Còn không thì bị trở ngại. Chúng ta làm việc Phật chữ nào mà chúng ta mà còn bị trở ngại, có nghĩa là tâm ta chưa. Nên là nghề chúng ta trì bát nhã là trì kinh bát nhã, tức là chúng ta làm sao để cho mình thành tựu được trí tuệ. Và người khi mà mình thành tựu được trí tuệ là hệ quả là tâm vô quán ngại. Trong đó Bồ Tát Quán Thế Tại nói rằng là khi ngài mà quán chiếu được cái ngũ uẩn này là không, thì ngài vượt qua được tất cả các khổ ác. Còn chúng ta quán chiếu nó được không, chúng ta thấy không có được không, ai nhớ mình còn đâu mà. Ai nhớ mình còn đau mà, thậm chí mà ai nói gì mình đụng chút mình thì mình còn bị trở ngại nữa. Nên tâm mình chưa vô anh nhạc, chưa vô anh nhạc. Nên là bát nhã cái được xem như là lý tưởng của Bồ Tát, của những ai mà thực hành, dạy cho những ai thực hành hạnh Bồ Tát. Trong kinh đó quý vị thấy là Đức Phật luôn luôn là dạy chúng ta, thứ nhất là dạy về tam vô lậu học. Tam bộ lạc trong đó là có giới, có định và có huệ. Đức Phật nói nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Hành trì thành tựu được giới thì mình mới có định, và thành tựu được định là được có huệ. Ngày xưa thì có cái đèn COVID đó, thì dễ thí dụ hơn. Còn qua giờ đèn thì mình khó thí dụ. Hồi xưa ở nhà mình có cái đèn cầu quyền ha, lỡ mà cái bóng nó bể là bảo con mình nhanh nhanh là phải đi mua cái bóng đèn về chật lên đèn, bởi vì nếu không có cái bóng đèn á thì cái đèn nó chao và nó dễ tắt, mà nó dễ tắt thiệt là nó không có sáng, nên bảo con đi mua cái bóng đèn chật lên đèn. Thì cái đèn đó là được biểu trưng trọn vẹn giới, định và huệ. Cái chập đèn được xem như là giới, nghe không? Cái chập đèn được xem như là giới, bởi vì cái chập đèn này là nó ngăn tất cả những cái ngọn gió làm cho cái bóng đèn chao động. Cái ngọn đèn được xem như là định, bởi vì khi ngọn đèn chao động đó, thì ánh sáng không có phát. Mà khi ngọn đèn á, mà đứng yên á, thì ánh sáng nó mới phát ra trọn vẹn. Thì cái tâm chúng ta đó, khi chúng ta hành trì giới định tuệ cũng giống như ngọn đèn vậy. Nếu chúng ta có giới, chúng ta sống có giới, thì không bị những cái năng lực phiền não từ bên ngoài nó xâm nhập vào làm cho tâm mình bị dao động. Khi mà tâm mình không dao động á, đứng yên và định tĩnh rồi thì khả năng trí huệ mới hiện hữu phát ra một cách trọn vẹn, cách trọn vẹn. Nên cuối con đường đó là gì? Đó là tuệ, trí tuệ. tu cái gì đó, tu niệm Phật, tu thiền chú, tu ngồi thiền, tu gì đó, cũng chính là để thành tựu được cái trí huệ. Mà trí huệ là bát nhã, nên là trí huệ là cái điểm đến, là lý tưởng của cho tất cả chúng ta, tất cả những ai mà thực hành con đường, thực hành giáo lý của Như Lai, đi trên con đường của Như Lai. Đức Phật nói là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí huệ là sự nghiệp. Nói vậy không? Rồi, là chúng ta tu Bồ Tát, đó là chúng tôi nói về thanh văn. Còn chúng ta tu Bồ Tát thì sao? Thì Đức Phật dạy pháp tu của các vị Bồ Tát đó là lục ba la mật. Là chúng tôi kể khi kể này đó gì đó. Cái gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, và cuối cùng cũng là trí huệ ba la mật. Ý nghĩa là đi một chút một chặng dài, từ cái việc mà bố thí cúng dường, rồi đến trì giới, rồi đến nhẫn nhục, đến tinh tấn, đến thiền định, và đến điểm cuối cùng cũng chính là đích đạt được cái thành tựu là quá vị, là thành tựu được cái trí huệ. Rồi trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó gồm có cái gì? Có tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, ngũ căn ngũ lực, tất bồ đề phần bát chánh đạo, mà chính là trong phần ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn tức là năm cái khả năng mà vốn có trong mình, ngũ lực tức là năm cái năng lực mà tự thân chúng ta có thể phát ra bên ngoài, đó là tín, tấn, niệm, định và huệ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cuối, cái chặng cuối của con đường tu tập vẫn chính là thành tựu được trí tuệ. Và nhờ có thành tựu trí tuệ, nhờ có năng lực trí tuệ, thì cái hành giả đó mới được có khả năng quán chiếu được, quán chiếu được thế giới, quán chiếu được tự thân, và mới cắt đứt tất cả những cái phiền não ràng buộc, là mới thành Phật. Rồi thứ hai là cái phần bát nhã, để chúng ta xem gần như khi chúng tôi nói đó, chúng tôi đã trình bày cho quý vị thấy phần bát nhã như là cái khả năng bát nhã là trí huệ, khả năng mà xua tan là loại trừ, để cắt bỏ cái bóng tối vô minh. Cái đó bằng chứng rõ nhất là trong kinh Đức Phật, kinh nào hầu như tất cả các kinh Đức Phật nói về hai nhân duyên đó, đó là vô minh, từ vô minh thì sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sách sinh ra lục nhập sinh ra xúc, xúc thọ, thọ ái, ái là thú, thú rồi hữu, hữu sinh ra sanh, rồi từ sanh mới là lão tử ưu quy khổ não. Thì cái Đức Phật nó làm sao? Cái duyên tận, cái duyên mà đi từ cái nhân, cái tác động mà làm để cho chúng ta bị sinh vào trong thế giới này, bị già, bị chết, bị khổ đau, là bắt đầu từ vô minh. Từ vô minh. Bây giờ bắt đầu làm sao? Đức Phật nói là nếu mà cắt đứt được vô minh thì không có hành, không có hành, không có thức, không có danh sách, không có lập nghiệp, và tiếp sau thì không có lão tử ưu quy khổ não. Nên kinh Pháp Hoa nói là khi vô minh diệt tức là hành diệt là thức diệt, thức diệt là danh sách diệt, danh sách diệt là lục nhập diệt, vân 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 vân, cho đến lão tử ưu quy khổ não diệt. Như vậy thì cái tác tố ban đầu có nghĩa đến mà tạo nên cái dòng sống khổ đau này là do vô minh. Mà làm sao để cho vô minh diệt, là chỉ có trí huệ mới làm cho vô minh diệt. Vô minh tức là không có, vô minh là tối, là bóng tối, mà chỉ có trí huệ mới làm cho bóng tối diệt. Như vậy là trí huệ là cái năng lực chính trong tự thân của mình để đoạn trừ được cái giác tố ban đầu, nhân tố ban đầu, để mình hình thành ra lão tử vô vi khổ não. Nói vậy hơi khó, hơi khó hiểu quý vị ha. Nói vậy hơi xa vời, khó hiểu. Bây giờ này, trong gia đình của chúng ta này, cái gì là tình thành đau khổ? Có phải giận hờn không? Giận hờn thì chồng giận vợ, vợ giận chồng, cha giận con giận cha, anh giận em giận anh, đau khổ gì hết. Nhưng mà bây giờ mình tìm xa hơn là từ đâu mà nó sinh ra cái sự giận hờn đó. Đó là do là vô minh thôi, do vô minh thôi, do mình người vô minh mình có lòng thương, cho nên mình người chồng nghi kỵ vợ, vợ nghi kỵ chồng, cha nghi kỵ con nghi kỵ cha, và cứ nghi kỵ như vậy thì mới sinh ra đau khổ. Bây giờ nhờ có trí tuệ mới đoạn trừ được, xóa tan được cái vô minh kia thì cái đau khổ nó cũng hết. Làm sao được cái trí tuệ đó? Một là mình tự tu mình nói thôi thì bây giờ thì gia đình của mình nó bất an quá, thôi giờ mình bản thân mình phải lo tôi để lo tụng kinh niệm Phật và đi chùa sám hối vân vân. Khi mà mình đã làm như vậy thì cái người mình sáng hơn và mình không còn giận hơn nữa, cắt đứt. Tại vì mình nghe cái niệm đó, khi mà dùng cái sự tu tập hành trì tụng kinh lạy Phật sám hối là mình cắt đứt cái niệm vô minh. Thì vô minh diệt hành là thức diệt là tất cả cái vật phía sau diệt. Như là cái việc làm của mình bỗng dưng nó có được trí tuệ từ bên trong của mình hiện khởi. Cái thứ hai, giờ mình buồn quá mình tụng kinh thì cũng được, lạy Phật lại cũng được, sám hối cũng được, đi chùa hải đức ha, gặp quý thầy, gặp bạn, gặp bác, gặp bác hội trưởng hay gặp bác nhau, mỗi người khiêm chút, tự nhiên trong đầu mình sáng lên. Rồi mình nói là tại sao mình ngu quá nè, tại sao mình dốt nè, tại sao mình vô minh quá nè, nếu mà xảy ra cái chuyện mà không vui trong gia đình mình như vậy nè, thì ngay khi đó là cái chuyện vô minh của mình đó. Vậy thì ngay khi đó là mình có trí huệ, dầu rằng trí huệ đó chưa phải là trí huệ của Phật, chưa phải là giác ngộ của Phật, nhưng mà mình có một chút trí huệ để đoạn trừ được cái vô minh, đoạn trừ được vô minh là mình được không còn ưu bi khổ não nữa. Cho nên Bát Nhã cũng chính là cái năng lực ở trong tự thân của mình, ở trong bên trong của mình, nó sáng lên để mà xua tan, loại bỏ tất cả những cái bóng tối vô minh mà nó trần lên trên cái cuộc đời đau khổ của mình. Rồi, thứ ba nữa là theo tinh thần Kinh Kim Cang, trí tuệ cũng được xem như là cái sự thấy, biết cái thế, biết vậy. Bằng chứng thì trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói là có năm loại thấy và biết được biểu trưng là cho năm cái trạng thái của con mắt. Đó là thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là huệ nhãn, thứ tư là pháp nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Nhục nhãn là cái thấy biết của con mắt bình thường của mình. Bây giờ nhắm mắt lại thì mình thấy một màu đen, mở mắt ra thấy trước mặt là bông hồng đỏ, bông cẩm chướng đỏ. Phải biết vì ai cũng thấy vậy phải không ạ? Ai cũng thấy như vậy phải không ạ? Nhắm mắt lại thì thấy là một màu đen thôi, mở mắt ra là thấy một màu. Nhưng cái thấy của mình không dừng ở chỗ đó, không phải dừng là tôi thấy màu đen, tôi thấy màu đỏ thôi, nhưng mà cái thấy của mắt mình nó còn tiếp theo là có sự hiện diện của thức, là mình phân biệt rằng là cái màu này trong nó bọc quá, đúng không vậy? Cái màu này nó không có sáng, và tiếp theo cái thấy nó, cái thấy cái nhận biết nó, mình khởi lên cái niệm rằng là mình thích và không thích cái bình hoa này. Đang là cái thấy của mắt tôi nhìn một vật khác, nhìn một cái xe, tôi nhìn một cái nhà, tôi nhìn đó, tôi thấy rằng là có cái thấy đó. Và khi tôi nhìn sâu hơn chút nữa thì tôi thấy trong tôi có cái thích cái xe, thích cái nhà, thích con đường đó. Nghĩa là cái thấy của tôi là cái thấy của con mắt bằng xương, bằng thịt, hay nói rõ hơn là con mắt tầm thường, hay nói là con mắt bình thường. Con mắt đó là chưa có một chút gì có sự tác động của trí huệ. Cho nên cuộc đời của tôi buồn, thương, giận, ghét, nó bao phủ chung quanh tôi. Hẳn vậy, đúng không? Nó là con mắt bình thường, đúng không? Gọi là con mắt nhục nhãn. Mắt là nhục nhãn. Con mắt nói là con mắt của tất cả cái chúng sanh thường, phàm phu thường đó. Cao hơn một chút là người đó có lòng. Cái người đó có làm phước, có tu, có bố thí, có biết xả thơ, chút tài vật của mình ra để cho người nghèo, để cúng dường và để làm những phước thiện, người ấy cảm thấy mình tăng cao hơn, cảm thấy mình giàu có hơn và cảm thấy mình an lạc hơn. Nếu ngày nào đó người ta nói là bằng cùng sanh tạo tật, tức là mình nghèo quá thấy gì cũng muốn trông hết, phải không vậy? Bây giờ mình giàu có rồi, có phước rồi, hồi ai mà còn lấy chi nữa? À, ai mà thèm, ai mà lấy của người khác thì bởi vì nhà mình có rồi, đồ vật của mình đủ dư rồi, đâu cần lấy người khác nữa. Thì và bây giờ khác với ngày xưa là mình cho nhiều hơn là mình nhận. Nghe ở đâu mà có cái người khổ đau, có bão lụt, có thiên tai, mình dễ dàng bóc tiền ra mình làm việc từ thiện, đó là nghe đâu chùa nào cất chùa đó, mình dễ dàng bóc tiền ra cúng dường. Bởi vì trong cái thấy biết của mình biết rằng sự giúp cho người ta hôm nay cũng chính là giúp cho mình trong tương lai, hay giả là giúp cho người ta ngày hôm nay cũng chính là mình chỉ giúp cho bà con của mình trong hiện tại và trong tương lai. Bây giờ mình có phước rồi nên nhìn mình không còn bị cái thế giới vật chất bên ngoài nó ràng buộc mình nữa, đúng không bác hội trưởng? Không, bây giờ mình cái bác hội trưởng này này vừa làm việc ở trong bệnh viện rồi vừa lo việc chùa này và làm hết tất cả các việc từ thiện, là bác không còn là tiếng mình dưới bác dưới cô, chuyện là vật chất này nó trở thành những đồ tầm thường chứ nó không thành quan trọng nữa, phải không? Và quan trọng của bác là gì? Công đức, phước đức, trí tuệ và làm sao để nó tròn được cái tâm nguyện cứu đời cứu người của mình. À, thì cái nhìn, cái thấy, cái biết đó được gọi là thiên nhãn. Thiên nhãn tức là cái thấy của chư tiên, cái thấy của những chúng sanh có phước đức. Và thiên nhãn là không chỉ thấy trong hiện tại mà thấy được trong quá khứ và còn thấy được trong tương lai, dầu rằng cái khoảng cách của sự thấy đó còn giới hạn, nhưng mà tâm của họ đã cao lên một bậc rồi, cao một bậc rồi, gọi là thiên nhãn. À, cái thấy thứ ba là huệ nhãn. Đây là có một chút tiếc về huệ nhãn, là cái thấy của những bậc thanh văn. À, những người mà đã ra khỏi ba cõi này rồi, không bị ba cõi này ràng buộc nữa, và những người ấy đã trong kinh Trung Bộ nói là đoạn tận được hết khổ đau và nghiệp lực của họ đã được buông xuống, giống như là một cái người gánh một cái gánh thật là nặng mà đã đặt được cái gánh nặng đó xuống rồi, và người đó cũng giống như là đã nhổ được cái cột trụ lên. Cột trụ là cái sự mà dính chết bám víu giữa cái cột trụ với cái mặt đất này, giống như là cái tâm mà bị ràng buộc vào trong ba cõi vậy. Ba cõi này là người đó đã nhổ được cái cột trụ lên, không còn bị cái sự giữ chặt của phiền não ở trong tâm thức họ nữa, và người đó không còn tái sinh. Vì sao? Vì người đó thấy thế giới này thật sự là vô thường, là khổ, là và thấy được cái tự thân mình là vô ngã. Vì đã chứng được pháp vô thường, khổ và vô ngã, cho nên vì anh nhìn những người đó, họ nhìn cái thế giới này, nhìn mình, nhìn thế giới bên ngoài bằng con mắt có trí huệ, coi được gọi là tuệ nhãn. Có không? Có những người đó không quý vị? Có. Thứ nhất, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp và những các vị thanh tăng mà được diễn đạt ở trên kinh Pháp Hoa là những người có huệ nhãn. Nào, thứ tư là pháp nhãn. Pháp nhãn tức là cái thấy và cái biết đúng như là chánh pháp. Đó là cái thấy cái biết của những vị mà ma pháp của nguyện lớn đi vào đời để dấn thân vào đời để hóa độ chúng sanh, như là các vị Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Đại Thế Chí. Những vị đó là họ đã vượt, họ đã chứng được quá vị thanh văn rồi, nhưng các vị thấy được là quá vị thanh văn chẳng qua là hóa thành thôi, là một cái thành tạm thôi, để cho họ nghĩ chăng trên một cái đoạn đường đi từ A Tăng kỳ kiếp đầu cho đến A Tăng kỳ kiếp thứ hai, và họ biết rằng đó là hóa thành, cho nên họ phát nguyện trở lại cuộc đời này, dấn thân vào cuộc đời này để mà tùy duyên hóa độ chúng sanh. Họ sống trong cái cuộc, sống trong cuộc đời giống như mọi người đó, nhưng cái điểm khởi điểm từ cái khi mà đến cuộc đời này là bệnh đại nguyện để làm đó. Nên họ sống như pháp, họ sống đúng chánh pháp, và tất cả những cái việc làm của họ là pháp để mà cứu độ họ, họ chuyển hóa cái tâm, chuyển hóa tâm mê mờ của chúng sanh được giác ngộ. Nên cái thấy họ là pháp nhãn. Cho nên các vị Bồ Tát đó, đến cuộc đời này là không có chấp vào hình tướng như Bồ Tát Văn Âm mà ngày hôm nay mà mình thì biết muốn thầy chúng tôi đã đề cập đến quý vị này đó, ngài có tất cả rất là nhiều tướng, nhưng mà trong kinh Phổ Môn đó là điển hình là có 32 tướng. Tướng Phật ngài cũng làm được, tướng thanh văn ngài cũng làm được, tướng duyên giác ngài cũng làm được, tướng đàn ông đàn bà ngài cũng làm được, rồi là tướng thì khéo ngài cũng được, tướng thì khéo đi ngài cũng làm được, thậm chí tướng con nít ngài cũng làm được, là đồng nam đồng nữ, là những đứa con nít ngài cũng làm được. Nghĩa là ngài làm bất cứ việc gì mà việc làm đó mang lại cái ánh sáng giác ngộ cho chúng sanh là ngài làm, ngài làm được. Nên thà quý vị biết là hôm qua hòa thượng nói kể đó, cái ông mà tiêu diệt lê lưỡi mà trên đầu có ba cái ngọn núi, gọi là đầu đội tham sơn, ba ngọn núi đó là biểu trưng cho tham sân si. Ông đó không ai ra là chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Người hỏi của thầy tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra cái ông kỳ vậy? Thực sự ngài hiện ra cái thân đó là bởi vì chúng sanh mà ngài đến là có cái thân hình giống như vậy, cho nên ngài phải hiện ra cái thân giống họ để mà độ họ. Còn nếu mà ngài hiện ra cái tâm đẹp văn thì ngài khó mà làm của như thế. Mình cũng vậy, nếu mà mình muốn thân cận mà để mà giúp đỡ ai thì mình cũng phải biến hình ra cho giống họ. Cho nên nếu mà mình để cái thân mình đúng như cái phước báo mình có thì cũng khó gần gũi, nhất là quý vị về Việt Nam phải làm sao đừng còn mang cái tướng, mang cái dáng dấp Việt Kiều nữa. Nhiều khi mang dáng dấp Việt Kiều à, mình độ không được mà còn khổ nữa. Từ tòa quốc trường cái chuyện đó, mình về Việt Nam tuần đầu thì mình còn vui, ở vì trong túi còn tiền, rồi mình gặp ai mình cũng có thể mình trợ được. Nhưng mà riết chừng 4-5 tuần rồi thôi, nó đi mua vé đi về sớm. Mua vé đi về lại mình nghỉ sớm, chứ không khổ quá. Mà thật như vậy, nhiều lúc mình đến một quốc độ nào thì cũng phải tương ưng với quốc độ đó. Nhưng trong kinh Pháp Hoa là quý vị nhớ không, khi mà Bồ Tát Diệu Âm xuống thăm Bồ Tát cái thăm Cổ Ta Bà đó, ông Phật ở trên đó mới nói như này, này ngài xuống nha, nhớ là đừng có khinh chê ở dưới đó ha, ở dưới đó tuy là cái quốc độ nó như vậy, khổ đau như vậy, chứ Bồ Tát nhiều lắm ở dưới đó đó, Bồ Tát nhiều lắm. Thì ngài Diệu Âm hỏi tại sao vậy, thì các vị Bồ Tát ngài Diệu Âm nói là bên cái tôn con không dám xuống, con không dám khinh chê vị đó đâu, chúng con cũng biết rằng là ở dưới đó có rất nhiều vị Bồ Tát, có rất nhiều vị Bồ Tát mà họ phải tùy cái cơ duyên của chúng sanh ở dưới đó họ độ, chứ không phải là như là mang được hình tướng giống như trên này vậy. Nên mình cũng vậy, các vị Bồ Tát mình biết rằng là các vị Bồ Tát mà đến quốc độ nào á thì ngài cũng phải, quý vị đó cũng phải tùy cái cơ duyên, tùy với chúng sanh ở đó mà hiện tâm hình để mà cứu độ. Nên là các vị Bồ Tát làm được như vậy là nhờ có pháp nhãn, nhờ có pháp nhãn mà không. Và nhiều khi các vị Bồ Tát làm cái việc nghịch hạnh nữa. À, quý vị đó, đọc cũng kinh như là có những kinh kinh Di Ma Tập chẳng hạn đó, nói có những vị Bồ Tát làm việc nghịch hạnh mà cũng thành tựu tịnh tựu Bồ Đề. Mình đừng có tưởng rằng là các vị Bồ Tát là lúc nào cũng làm cái việc thuận hạnh. Có những vị Bồ Tát làm việc nghịch hạnh nữa, nhưng mà trong nghịch hạnh đó là chuyên chở Phật pháp vô cùng thầm thâm bí diệu. Thứ nhất, trong kinh Pháp Hoa, quý vị biết có ai làm Bồ Tát nghịch hạnh không? Bồ Tát Đề Bà Đạt Đạt Đa đại nghịch hạnh đó quý vị. Mình tốt ra mình nghe Hòa Thượng nói ha, giết cha giết mẹ giết cả la hán, phá hộ tăng phá pháp luân tăng, mà phá thầy Kiên Tạng nói phá họ hợp tăng là cái tội nặng nhất, chết là xuống địa ngục liền liền. Vậy mà ông Đề Bà Đạt Đa đó là cái điều này. Rồi cái tổng nói ông Đề Bà Đạt Đa này không ai xa lạ, chính là cái người mà là cái ông tiên mà giúp tôi thành tựu được cái pháp nhẫn nhục lớn nhất. À, nhẫn nhục lớn nên cái vị Bồ Tát, có những vị Bồ Tát vào đời làm việc tuần hạnh, nhưng mà cũng có nhiều vị Bồ Tát vào đời làm việc nhất hạnh. Và thưa tất cả quý bác nha, thực ra là nghịch hạnh nó khó hơn phải là thuận hạnh. Làm việc nghịch hạnh khó hơn là việc thuận hạnh. Thuận hạnh là thế này, thuận hạnh thì mình vào đời làm sao cho thân tướng được trang nghiêm, để cho cái hình tướng trang nghiêm của mình mang lại cho người, cho mọi người cái sự ấm lòng và cái sự an lạc vui vẻ. Nhưng ngược lại cũng có những người nhưng mà làm cái việc nghịch hạnh là thấy vị đó đến người ta đã phát ghét rồi, nhưng mà ai kham nhẫn được, đoạn tận được cái tâm sân hận, hay là áp chế được tâm sân hận khi gặp Bồ Tát nghịch hạnh đó, được là vị ấy thành tựu được cái pháp cao nhất. Rồi vị Bồ Tát thứ hai, vị Bồ Tát thứ hai trong kinh Pháp Hoa chúng tôi tiến hành để vị nhớ, đó là vị Bồ Tát thường bất khinh. Vị Bồ Tát thường bất khinh là vị Bồ Tát mà được xem như là hành trì kinh Pháp Hoa thâm nhất, thâm diệu nhất. Quý vị tại sao? Tại vì Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai Ngài cũng nói rằng là con không dám khinh với Ngài, bởi vì với Ngài sẽ thành Phật. Con không dám khinh Ngài, vì Ngài sẽ thành Phật. Đó là Ngài nhắc lại cho chúng ta lời Phật dạy. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Nói tất cả chúng sanh thì cũng có mình. À, thế mà thấy khi người ta gặp Ngài lại thì người ta tự nữ Ngài, nói ông này thì kêu nghiên cuộc vô trí, nói chuyện bậy bạ không ha. Mà thực sự là Ngài đó là cái người mà hành trì kinh Pháp Hoa. Còn bây giờ mình tu thành Ngài nói không? Thưa thì mình tu theo nói không? Không đâu, nói vậy chứ giờ bảo lệ Phật lệ với thầy lệ được thì bạn dịch lệ lệ người nào đó mình tu lệ ông đó làm gì ở tu lệ hả? Nhất là lệ vợ, lệ chồng mình á, lệ vợ mình không càng nhắm lệ thôi. Tại sao mình trong cái thấy của mình, trong cái nhìn của mình vẫn còn bị giới hạn là cái thấy tầm thường của mắt nhục nhãn, không chấp nhận người này là Phật sẽ thành, mình không lấy được. Còn chấp nhận người này là Phật sẽ thành lấy. Nên quý vị nhớ ha, tôi thì nếu có trường hợp là gặp mà quý Phật tử thì lấy được, để gặp quý thầy không thành nào không lỡ cũng lôi thôi quá cũng đẩy chung không biết lấy nữa, chứ đừng có thầy lôi thôi quá không đẩy thì tự nhiên mình không thành tựu được pháp tu pháp hoa của mình, đúng không ạ? Mình thành tựu được pháp tu pháp hoa mình đó, chúng tôi nói như vậy thôi, thực ra thì lấy không là do mình thôi. Nên người Tây Tạng đó họ có cái pháp môn mà tam bộ nhất bái, chúng tôi thấy hay ha. Tam bộ nhất bái họ đi một đường cái gì, tôi coi như cái phim Tây Tạng chưa, đi ngược đường lạy sát, đi ba bước là lạy, đi ba bước là lạy chứ, và gặp cái gì cũng vậy, lạy xuống đất thì vậy, chứ đất sạch na dơ cái gì đó cũng vậy. Còn mình không đâu, mình chỉ lạy cái trái tim, mình lạy tay người này, hay là nhiều khi mình thấy họ lạy nó kỳ quá, tu gì cái hạnh gì khổ quá đi ngược đường lạy, nhưng mà ai mà lạy được rồi mình mới thấy mình là không có gì cả. Thật sự mà khi mình lạy được rồi, mình không thấy mình đang có gì cả. Thành tâm chúng tôi nói như vậy, quý vị thấy đúng. Buổi sáng đó quý vị ha, mình lạy Phật này, lạy tại đây mình gì đó, lạy một, lạy hai, lạy chồng, thấy người mình thấy mệt phải không? Nhưng mà lạy đến thứ 10, thứ 15 rồi á, thấy mình không có gì hết, hả quý vị? Nhưng mình cứ đứng lên, lạy xuống, đứng lên, họ không thấy mình không có gì hết. Không còn là gì cả của mình hết. Chỉ là tâm của mình duyên vào cái câu nhất tâm đảnh lễ Nam Mô gì đó Quan Tham Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ gì đó Nam Quan Tham Bồ Tát, lạy xuống thôi. Và thực sự thì cái mình lạy như vậy mình thấy này, cái đó mình cảm nhận được đó nghe quý vị, chứ không phải là nói là mình nói có lý thuyết đó. Mình cảm nhận được, mình thấy này là tất cả cái gì ở xung quanh của mình này, nó đều vắng bệnh như là hư không, chỉ còn có cái niệm mà lạy lên lạy xuống, lạy cho đến khi đúng 100 lạy, mình đúng cái tâm nguyện, nếu cái nguyện của mình phá á, mình 100 lạy hay 57 lạy mình ngừng, mình ngồi xuống mình niệm quan tâm, nó làm mình an. Và chúng tôi thấy mình thực sự mình lạy được như vậy á, mình lạy mà mình hành trì được như vậy, cái lúc mình buồn, lúc mình bực, lúc mình gặp việc lên á, lúc sân hận mình làm không thể nào mình giữ được cái tâm mình cho yên á, lên đốt nhang, lên thắp hương cúng Phật, thầy ba lạy niệm quan tâm, chuỗi tự nhiên mình trở lại bình thường liền, bao nhiêu cái phiền não lắng xuống liền, lắng đó. Nên tôi thấy các vị Tây Tạng hay họ lạy hành tam bộ nhất quán. Ở đây quý vị đi Bồ Đề Đạo Tràng chưa? Ai đi Bồ Đề Đạo Tràng chưa? Cố gắng là bác hội trưởng tổ chức cho quý bác ở đây đi qua Bồ Đề Đạo Tràng một lần, đi một lần. Giờ bây giờ đi cũng rẻ, không có đắt như ngày xưa nữa, mà có máy bay thẳng tới Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Tức là mình đi ba hãng Sri Lanka, hãng Ấn Độ, hãng Thái, hoặc là hãng Miến, thì mình sẽ bay từ Colombo hoặc Bangkok hoặc từ bên Miến Điện là gì á, Rangoon, phải đến Bồ Đề Đạo Tràng, có 3 tiếng bay như vậy đến tỉnh Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Quý vị không có ngại là đi xe lửa là đi những phương tiện khó. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ là có chừng ngàn hay ngàn quý vị có thể đi được, đi qua đó một lần. Và qua đó bác hội trưởng tổ chức quý vị đi tại bộ nhất bái lạy xung quanh cái tháp, dòng tháp mà lạy dòng 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 lớn á, khoảng chừng 300 lạy, lạy thích lắm. Bởi vì lạy xuống mình thấy mình là lạy xuống mình lạy như vậy không còn thấy là sạch dơ hay là phiền muộn gì hết, lạy cho đến nơi nhưng lạy Phật. Mình thì lạy thường thôi, còn người Tây Tạng họ lạy sát xuống đất, mình thật là sát xuống đất, họ thấy nó không có gì. Mình lạy như vậy thì thực ra cũng có lợi cho mình rất là nhiều, lợi cho mình nó nhiều lắm. Chúng tôi nói không dám nói rằng là trí huệ nó sanh, lạy Phật trí huệ nó sanh, nhưng mà hết phiền não là điều đó chắc chắn có. Mà hết phiền não có nghĩa là có trí huệ thôi. Nên các vị Bồ Tát thì có cái nhìn, cái thấy biết của các vị Bồ Tát đó là cái thấy biết gọi là pháp nhãn. Và cái thấy biết cuối cùng là cái thấy biết của Phật, gọi là Phật nhãn. Như chúng ta biết là Đức Phật, chúng ta là Phật đại giác ngộ, trí huệ của Ngài là nhất thiết trí, hay còn gọi là nhất thiết chủng trí. Ngài thấy tất cả cái thế giới và thấy bản nghiệp bản thân Ngài là như thật. Trong kinh Phật Pháp Hoa nói là gọi là thật như thị đó, như thật tánh, như thật tướng, như thật thế, như thật lực, như thật nhân, như thật quả, như thật mặt bốn cứu cánh, là tất cả, là tất cả 10 cái điều là Ngài thấy như thật. Thấy từ vô thủy đến vô chung, trong đó Phật gọi là thấy từ trừ vô cực sẽ đến là trọng vô cực. Và cái hình ảnh mà cái minh chứng rõ ràng nhất đó, cái sự khác biệt giữa cái thấy của Phật là Phật nhãn đó, với cái thấy của các vị Thanh Văn là Huệ nhãn đó. Đó là câu chuyện mà Phật độ cái ông già 80 tuổi đó. Quý vị nhớ câu chuyện mà Đức Phật, quý vị có biết không, chuyện mà Đức Phật độ ông già 80 tuổi đó. Nên là chuyện thế này, có ông cụ 80 tuổi rồi đến xin Ngài Xá Lợi Phật đi tu, đi tu xuất gia. Ngài Xá Lợi Phật nhìn ông bằng cái nhìn trí huệ của Ngài, bởi Ngài Xá Lợi Phật là chứng được ba vô sanh rồi, là cái nhìn Ngài là huệ nhãn. Thì Ngài nhìn ông này từ vô thủy đến vô chung, thấy ông già này thật sự là chưa có một cái dịp nào, cơ hội nào mà gieo duyên với Tam Bảo, chưa có cái dịp nào, không có nghe nào. Thì Ngài Xá Lợi Phật nói với ông ấy, ông cụ ơi, tôi nghĩ rằng ông tu không được đâu, bởi vì nó như từ Việt Nam mình nói ông có kinh tức là ông chưa có
cái cơ hội nào mà ông gieo trồng một chút nhân duyên gì Phật pháp hết, làm sao ông tu được? Ông già cũng khóc, khóc đi về, về đang ra đường, ra tới cổng chùa gặp gặp Phật. Phật mới nói rằng là tại sao con khóc? Nói bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi tu mà ngày sau đó Phật cũng đã cho. Phật hỏi Phật có nhìn không, nhìn sâu hơn thì Phật mới thấy ông này là có một lần, có một lần trong thời gian mà xa hơn thời gian này, ngày sau là Phật thấy nó có một lần. Thì ông này mới nói, nghe nói thấy một lần ông này bị cọp nó rượt, trong lúc hoảng hốt ông leo lên cây niệm ba chữ thôi, Nam Mô Phật, giống mình kêu mẹ ơi, là mẹ ơi mà. Thì ông Phật nói được, ông này có một lần niệm được ba chữ Nam Mô Phật, ông đi tu được. Thế là Đức Phật bảo ông đi vô, Đức Phật bảo cho ông được xuất gia. Đó là sự khác biệt của cái thấy của Phật với cái thấy của ngài Sa Lợi Phất. Mình cũng vậy, nên là nhiều lúc cái thấy biết của mình nó khác, nó không có bằng cái sự thấy biết của cha mẹ. Cha mẹ mình ông bà mình cái là mình bị trễ đó, thì mình cứ là mình nói là mình là những gì mình thấy mình biết mình cho là đúng, thật sự nó có đúng, nó có đúng. Và chỉ có cái thấy và cái biết của Phật đó, thì mới thấy được cái sự thật này. Bởi vì ngài thấy ngài biết cái là sở dĩ là tại sao mà có sự tồn tại trở hình thành và tồn tại được như vậy, còn mình không biết. Đó là cái phần mà chị qua không biết bây giờ là 4 giờ, cô mấy giờ đi? Lâu rồi. Rồi với cái phần hôm nay thì mình đồng ý nói về phần trí huệ một chút. Thì ngày mai thì đồng ý sẽ nói, chúng tôi sẽ trình bày phần cái quan điểm của Tinh Kim Cang về cái thế giới hình thành ngoài. Và có thể hôm sau chúng tôi sẽ nói về quan điểm của Tinh Kim Cang về con người, về con người của mình. Thôi thì để kết thúc, chúng tôi kể cho quý vị một cái chuyện vui, và để thấy rằng là cái thấy và cái sự khác nhau của nhục nhãn, thiên nhãn, pháp huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn như này. Tết vừa rồi chùa chúng tôi, chùa Tam Giác chúng tôi có tính mời thầy Kiên Tuệ. Thầy Kiên Tuệ là bạn của chúng tôi học ở bên Sài Gòn, học ở Cần Thạnh đó, rồi học ở Ấn Độ. Thầy là người Quảng Nam nhưng mà xuất gia ở Huế. Bây giờ ngài thầy trụ trì chùa chánh giác ở sau lưng tháp ngài Diệu Quán á. Thầy dạy học viện Huế, dạy cao đẳng Huế, dạy trung sơ đẳng Huế, trung cấp Huế, nên là dạy hết 4 trường. Nên tăng ni thầy đông lắm. Khi được rồi thì qua thì cái chuyện nó vui, anh em huynh đệ lâu quá gặp lại. Thì có một câu chuyện vui, chúng tôi kể cho quý vị nghe cho thấy vui ha. Tôi thấy rằng là cái nghiệp báo cũng như tái sinh cũng như là cái sự khác biệt của cái nhìn cho biết nè. Thầy là đệ tử Ông Từ Đàm, nên thầy ở chùa Từ Đàm nhiều, nhưng mà chính hồi xưa thầy ở chùa Thiền Tôn. Chùa Từ Đàm với chùa Thiền Tôn là có quan hệ, chùa Thiền Tôn là chùa tổ, còn chùa Từ Đàm là chùa bên phòng ở dưới đàn dốc Nam Giao, cụ á Nam Giao. Thầy học trong bên Ấn Độ thì về Huế trong 2 năm đó, là thầy hầu ông Thiền Siêu, tức là ông Từ Đàm. Ông 2 năm cuối đời của ông, thầy được ông dạy trực tiếp bản kinh Thủ Lăng Nghiêm, dạy chữ nghĩa đó. Bản kinh Thủ Lăng Nghiêm này ngày xưa thầy học ôn học của ông Hòa Thượng Trí Độ, rồi ông dạy lại cho thầy, chỉ một thầy một trò thôi. Rồi trong 2 năm cuối của đời của ông là ông bệnh nhiều, thầy hầu ôn, rồi thầy nói với ông nói thôi mi sau này về trên tháp tổ ở đó để mà thắp hương cho tháp tổ. Rồi là thầy qua thì cái chuyện vui, rồi chúng tôi về, chúng tôi cũng có ra Huế được thăm ở ngôi chùa đá một đêm, chùa đẹp lắm. Chùa thì bây giờ có tên nhưng mà chưa có bản số, bởi vì chùa mới làm. Và trên núi, trên cái đồi đó, sau lưng tháp tổ đó. Thầy kể thế này, thầy kể đến lúc mà ôn còn sống á, như chùa Từ Đàm mới có con chó nó tới, con chó nó tới chùa, nó ở với ôn, con chó to lắm, mà nó màu, nó cái da nó màu vàng như cái y của thầy, to lắm. Và chú chó này kỳ lạ là nó không dữ mà cũng không hiền. Tức là ai mà tới chùa thì quý thầy bất tử tới chùa thì nó mừng đó. Mà nó đi ngoài đường thì con chó nào kiến nó được hết á, tại nó thọ á. Mà nó ở với ôm á, nhưng mà nó đi ăn dỗ hoài à. Ăn kỵ á, thì biết ăn kỵ không? Nó đến chùa này, nay nó đến chùa này nó ăn dỗ, mai nó đến chùa khác nó ăn dỗ. Thì chùa nào dỗ là nó cũng có nó hết. Thậm chí có những ngôi chùa mà ở cách xa quá, ở dưới ăn cửu á, xa lắm, mà nó cũng đi xuống tới với anh ăn dỗ. Tức là nó, có những ngôi chùa xa là nó đi thứ 2-3 ngày nó mới về. Mà nó đi 2-3 ngày mới về thì ôm nhớ nó, ôm cứ cầm cái ôm cứ đi ra đi vô, ôm hỏi mấy điệu, điệu nó về chưa bay, nó về chưa bay, điệu nói chưa ôm, nó chưa về. Ôm nói thôi hôm nay là nó đi yên kỵ xa rồi. Mà đặc biệt là mỗi lần nó về á, là trước tiên là nó lên nó chào ôm trước, nó về là nó lên thẳng vòng của ôm á, nó chào ôm, nó mừng mừng ôm này, ôm mới lấy cái cho nó cái bánh yên, cái ôm lại ôm rầy nó. Ông nói với nó, thôi con, bây giờ già rồi, đó tu đi, đừng có đi nữa. Mi mà cứ đi hoài là người ta bắt người ta ăn thịt bây giờ. Cái như cái quý thầy mà ăn dỗ mấy chùa Linh Mụ á, tức là ở Từ Đàm qua Linh Mụ á, thì quý thầy đi đò qua. Còn nó thì nó đâu được đi đò, nó phải đi xuống, nó đi theo đường sữa, nó đi qua mà nó đi lên. Và nó qua hôm đó là nó ở đó chơi mấy hôm nó mới về. Còn cái chó này đặc biệt á, là nó đi ăn dỗ chùa Tăng với nó không đến chùa Ni. Chùa Ni nó không đến à, chùa Tăng thì nó đến mà chùa Ni nó không đến. Cuối đời á, cuối đời của nó thì nó lên chùa Thiền Tôn nó chết. Thế nên ở thì nó ở chùa Từ Đà, nhưng mà nó lên thì nó lên đến chùa Thiền Tôn nó chết, chết nó. À thì chúng tôi mới nói chắc ông con chó này ai chả là chắc là ông thầy nào đó, ông thầy nào đó ông tái sinh lại, ông thầy nào đó tái sinh lại. Bởi vì sao? Nhưng vì sao lại tái sinh một thầy một tái sinh lại như vậy? Bởi vì chuyện nó có tích thôi. Cứ ngày xưa mà khi ngày bách trưởng á, ngày thuyết pháp một hôm có ông già ông đứng nó ngồi, ngồi được ông nghe, ông đứng ngồi nghe. Xong thời pháp ông ngài ông vô ông hỏi, ông hỏi hòa thượng, ông bạch hòa thượng, con á, con ông già ông, con thật sự là cái con trồn thành tinh, con tu trên cái núi này 500 năm rồi. Hôm nay con xuống con ngài con nghe ngài thuyết pháp. Mà con thưa ngài một điều thực sự là trước khi con là con tồn, con là một ông thầy tu giảng pháp rất là hay. Một hôm có người đến hỏi con rằng một bậc mà giác ngộ rồi đó có bị đọa vào địa ngục không, thì con nói là không. Con nói là không thì ngay lúc đó con bị đọa là thân con tồn, con ở nó mấy năm, bây giờ làm sao giải ngày kính ngày ngày giải cho con. Ngài bách trưởng muốn nói là ông hỏi lại đi. À, ông hỏi lại tôi đi. À, bậc mùi. Thật đòi vào sanh tử không chứ? Thì ông ngài hỏi là ngài hỏi ông hỏi lại tôi đi. Thì khi đó thì ông có đòi vào vòng nhân quả không, xin lỗi, có đòi vào vòng nhân quả không? Thì con trả lời không, thì lập tức con bị đòi làm thân con trồn đó. Thì ngài bạch trưởng nói ông hỏi lại tôi đi. Thì ông kia ông hỏi lại bạch thầy bạch hòa thượng, người tu mà giác ngộ rồi có bị đọa vào nhân quả không? Thì ông hòa thượng trả lời là bắt mùi nhân quả. Bắt mùi, mùi có nghĩa là mê mờ, còn kia là bắt lạc nhân quả, chỉ thay chữ lạc và chữ mùi thôi. Bắt mùi nhân quả là không có bị mơ nhân quả. Nghĩa là gì? Nghĩa là một người mà đạt được giải thoát rồi đó, thì người đấy có trí huệ, và khi có trí huệ rồi thì nhìn thấy nhân quả rõ ràng, không bị mê mờ nữa, thấy là cái duyên gì nó thành tựu được cái pháp này, và cái pháp này nó sẽ đi về đó. Thấy cái đó này nó không, thì lập tức cái ông già mới thưa rằng nó là bạch hòa thượng, ngày mai xin hòa thượng vào đó làm cái tang lễ cho con, và làm tang lễ theo nghi thức của một vị tu sĩ. Hòa thượng đồng ý. Sáng hôm sau ông dẫn chúng vào trong hang núi khui ra làm con trồn chết, vừa chết tốn vàng. Và ông nói là đây là một vị tăng, đây là quỷ tăng, chúng ta làm một nghi thức lễ tang như là lễ thức quỷ tăng vậy. Đó là chuyện ngày xưa, đó là chuyện ngày xưa. Nên cái chuyện mà còn trong luật á, trong luật nó là có cái chuyện là thế này, nó là có một ông thầy tỳ kheo già sống chung với một ông thầy tỳ kheo trẻ. Ông thầy tỳ kheo trẻ một hôm á, lỡ miệng nói ông thầy tỳ kheo già lại nói thầy già rồi, tổng tin tiếng như cha xuôi vậy. Chứ cha xuôi em. Thì ông thầy thì cái giảng nói, đừng nói nha, con đừng nói vậy. Thầy nó nhỏ không nghe, thầy chính quá ai hát rồi. Ông cũng thì kêu cái giật mình, nói là con chim sáng hối, con chim sáng hối. Là ông khói đọa vào địa ngục, tức là miệng khói đọa vào địa ngục. Nhưng mà phải đọa làm âm con chó. Cho nên thì mình nhìn con chó đó, mình chưa có được thiên nhãn, mình chưa có được tuệ nhãn, mình chưa có được pháp nhãn, mình chưa có được về pháp nhãn, mình chỉ có được một chút là học từ chánh pháp, mình biết chuyện xưa chuyện nay thôi. Thì mình đoán rằng là con chó cũng ai sao này cũng có thể là một vị thầy, vị thầy đó cung kính giỏi cho nên được đi dỗ hay là trụ trì chùa nào đó. Trụ trì mới được đi dỗ, thầy trụ trì mới được đi yên kỵ, còn chúng không được đi yên kỵ. Nên ông thầy nói là ông đi chùa nào cũng biết. Đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai, mình cũng có thể là mình nhìn là con chó nó là một vị Bồ Tát, cũng có thể Bồ Tát hiện thân. Bởi vì có thể là trong số đệ tử của ông là những ông nó phải đọa làm thân con chó, thì ông phải đến ông theo, đến theo mà độ đệ tử. Giống như câu chuyện này chúng tôi kể quý vị đó, nếu thầy không vào địa ngục thì ai độ cho con? Thầy vì cái là sự phát nguyện của thầy sẽ luôn luôn lúc nào cũng theo con để mà độ con, cho nên hãy con làm thân gì thì thầy cũng làm thân đó để mà thầy chiếm hóa con, thầy độ con, thầy độ con. Nên vì cái nguyện đó cho nên ông phải làm tâm cái chúng sanh như vậy để độ chúng sanh nào đó. Chúng sanh đó là mình đâu có biết được, cho nên biết đâu các vị đó cũng là Bồ Tát, Bồ Tát đó. Giống như ngày vài ngày vô trước, quý vị nhớ ngày vô trước đi, ngày phát một cái nguyện này là con phát Bồ Đề Tâm, phát đại nguyện lớn, con mong muốn được gặp Đức Phật Di Lặc. Nhưng ngày đi mãi mãi mãi, một hôm gặp một con chó bị bệnh, nó lên ngày thương con chó đó, thấy tội quá, ngày thấy con chó nó bị cái buộc lỡ lớn, ngày sợ rằng là lấy cái tay của mình đụng vào trong cái buộc thì con chó nó đau, ngày lê lửng ngày liếm cái buộc đó, hình cái tự nhiên con chó nó hiện ra ngày Di Lặc. Và ví dụ biết là lê lửng liếm là chỉ có con chó thôi, ngày lê lửng ngày liếm là hiện ra Di Lặc. Mừng quá ngày bác con chó đi ban ngày đi đi đang có một bà già thì thấy là nói, ông vô trước này đang giác ngày Di Lặc và thấy A Di Đà Phật. Thì đến trong cái giờ thứ hai mà quý vị cảm thấy lao thì chúng tôi xin dừng tại đây. Thực sự nói pháp thì chúng tôi cũng nói là lung tung, không có một điều gì hết, điều gì là nó là theo rõ ràng vậy. Thì đó cũng là cái khả năng của chúng tôi thôi. Thì xin quý vị hoan hỷ là chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng là những gì mà chúng tôi làm được là trên đây có chư Phật, chư Bồ Tát Phật Tâm gia hộ. Và những gì chúng tôi làm chưa được đó cũng là cái nghiệp lực của mình, nghiệp lực của mình. Thôi thì xin mong tất cả quý vị niềm tình hoan hỷ cho những gì mà chúng tôi nói nó không có được xuyên suốt, và những gì mà mang lại những lời lạc quý vị thì xin nghĩ đến đó là cái sự gia vị của Tam Bảo. Nên xin tất cả đại chúng chắp tay lại hồi hướng, trước khi hồi hướng xin niệm ơn tất cả đại chúng, tất cả quý bác quý chị. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tâm thệ nguyện đoàn, hát bông vô lượng.